Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý vị cứ lên đây ngồi đi, mấy vị nhà bếp người nào làm thì đừng có, mấy vị nào cứ ngồi trên này nghe, còn quý vị nhà bếp thì chỉ một hai người thôi. Thì cô Ngọc Đức cổ có khiếu nại, nói là thầy làm ơn nói dùm cái ngài thuyết pháp với nhắc lại cái quy tắc tu học của niệm Phật đường tầm quyên để cổ quên. Cô nói nhiều khi không nhắc, lâu lâu hồi mới cuốn băng thầy có nhắc, giờ không nhắc để cổ quên. Hôm nay là ngày mấy quý vị? Ngày 23 tháng 10 năm 2005, Chủ nhật, 3 giờ chiều tại niệm Phật đường tầm quyên. Đề tài thầy thuyết pháp là bố thí và cúng dường tập thứ 3. Thầy nhắc lại quy tắc tu học của niệm Phật đường tầm quyên, thầy lấy lời khai thị của Đại Quang Ấn Quang Đại Sư, bất luận là người tu tại gia hay xuất gia cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, hoàn thành cho người là việc tốt. Khi ngồi tĩnh tọa niệm Phật thường nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người khác. Lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc ăn, lúc mặc, từ sáng đến tối. Từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Hoài việc niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay, thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì thì phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính líu vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa, bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nhắc lại tại vì cô Ngọc Đức cổ có khiếu nại. Trước khi thầy có một sắp câu hỏi dài như vậy, lâu nay thầy không có trả lời. Thầy bây giờ Phật tử yêu cầu thì trong chương trình thầy sẽ trả lời một câu hỏi, sau đó thì giảng 15 phút, trả lời một câu hỏi thì giảng 15 phút để giải quyết. Có một câu hỏi rất là hay, thì thầy thấy một Phật tử là mới quy y Phật, còn ở tiểu bang thuộc miền Đông Hoa Kỳ, có email cho một cái vị đó rồi họ mới gọi điện thoại cho thầy. Bạch thầy, con mới quy y Tam Bảo không bao lâu và mới thỉnh tượng Đức Phật Thích Ca về thờ. Nhưng con vào tiệm bán tượng của người Hoa thì thấy tượng Phật khác với tượng bổn sư của người Việt, đúng không quý vị? Con vào tiệm người Thái thì thấy tượng Phật Thái Lan khác với tượng Phật của người Ấn Độ. Con vào tiệm người Ấn Độ thỉnh tượng Phật thì khác với tượng Phật của người Miến Điện. Vậy con nên thỉnh tượng nào, ở hàng nào, ở chùa nào mới đúng là tượng của Đức Phật Thích Ca Nguyên Thủy? Cái này cũng đúng, đối với mình á thì mình thấy rất tầm thường. Mà một cái người Phật tử sơ cơ, họ vô họ nhìn thấy cái người mà chủ tiệm là người Hoa thì bán Đức Phật Thích Ca có vẻ giống người Tàu. Rồi họ nói, nhìn Đức Phật A-di-đà đó, khác với Phật Thích Ca chỗ nào? Phật A-di-đà của mình thời xưa thì mình thấy là hừng đứng này dễ không? Dễ thấy lắm. Nhưng mà Phật A-di-đà mà của các tiệm thời bây giờ là ngồi như Đức Phật Thích Ca. Mà khác con cái quý vị làm ơn để ý cho thầy là có cái gì? Bàn tay xè xuống, phải không bắt đồng chiếu? Tượng Phật A-di-đà là có bàn tay xè xuống để mà tiếp dẫn, nhớ nha. Thành ra có nhiều Phật tử họ mới quy y, họ rất confused, tức là họ không định giá, không hiểu cái nào là đúng. Thì bây giờ cái chỗ này thầy khai triển theo tinh thần Đại Thừa. Trước tiên, cái tượng Phật có từ thời nào? Tượng Phật Thích Ca có từ thời nào? Quý vị thấy nè, ai là cái người mà đề xướng ra để làm cái tượng Phật Thích Ca? Ai là cái người đề xướng ra? Và chú nào làm ơn lấy giùm thầy một cái tượng dược sư phía sau lưng đây, cái tượng dược sư mới nhất, cô Diệu Tịnh mới vừa đi ấn tống về, để một cọc đó Phật tử nào cần. Thì phía sau tượng dược sư này có đặt U Điền Đại Vương, quý vị nhớ chưa? Đức vua U Điền, vua của nước Bạc Thà. U Điền Đại Vương bạch chư Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, người tạo hình tượng cúng dường chư Phật được những phúc gì? Phật trả lời rằng, người ấy đời đời kiếp kiếp khỏi đọa địa ngục, thường sanh cõi nhân thiên hưởng mọi khoái lạc, thân thể sáng chói, tướng mạo trang nghiêm, người người tôn trọng, thiên long kính ngưỡng, thọ mệnh lâu dài, hoặc làm vua chúa, hoặc làm đại thần trưởng giả của báo đầy dẫy, phúc đức lâu bền, qua vô số kiếp sẽ được thành Phật. Tức là vua U Điền là cái ông vua, ngày xưa ổng rất là phỉ báng Tam Bảo, sau đó một bà vợ của ổng, một bà Dương Phi quy y Phật, và đưa Đức vua U Điền về để quy y với Phật. Sau đó ngài quy y với Phật xong thì nhâm cái lúc đó là mùa hạ, Đức Phật lại vừa quy y xong thì Phật lại lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp cho bà Ma Gia Hoàng hậu. Do đó vua U Điền rất ái mộ Phật, mà vừa nghe một thầy pháp về tượng Phật, thành ra ông mới vô trong tịnh xá, ông mới nói với ngài A Nan và ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, nói làm sao mà chờ, tôi nhớ tôi mới vừa quy y Phật mà giờ tôi muốn có cái hình tượng để mà đỡ nhớ. Bây giờ Phật đi lên cõi trời 3 tháng, lúc đó chưa có tượng Phật. Thì khi đó đại chúng mới họp lại, mới cử một ngày Mục Kiền Liên bay lên cõi trời, và vua U Điền đặc biệt cho một cái người là cái gì, Điêu Khắc Gia, là cái người tạc tượng. Cái tượng này nè, cái tượng này là tượng do vua U Điền tạc, nghĩa là nguyên thủy như vậy đó, Đức Phật Thích Ca như vậy, quý vị thấy chưa? Đó, tượng này là cái tượng tại Bồ Đề Đạo Tràng mà người ta chụp hiện tại còn lại đó. Thì cái đức tượng này đó là do Đức Phật 3 tháng đi lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho bà Di Mẫu là mẹ của Phật, lúc đó đã tái sanh về cõi trời. Thì khi đó vua U Điền vừa được Phật thuyết pháp, vừa quy y Phật, ngài mới cử một cái ông, nghĩa là Điêu Khắc Gia. Thì khi đó ngài thần Mục Kiền Liên mới dùng thần thông đem cái ông Điêu Khắc Gia lên cõi trời. Phật đang ngồi thuyết pháp thì ngài Điêu Khắc Gia đó, ổng mới khắc tượng Phật ngay trên cõi trời, khắc lên tội cõi trời đó. Mà chỉ có thần thông của ngài Mục Kiền Liên mới đưa được một ông thợ, nghĩa là phàm phu, lên đó khi thuyết xong mới đem về. Thì khi cái ngày đó Phật 3 tháng sau khi Phật giảng xong một thời pháp về kinh mà gì, kinh Địa Tạng, Phật trở về cõi Ta Bà. Thì trên đường về thì Phật thấy, nghĩa là người ta dựng ngay tỉnh xá Đức Phật mình thờ, lâu nay ông lên đâu có. Thì Phật xuống, Phật nói, Phật mới chỉ cái tượng Phật, Phật nói này ông sau này đó, đời mạt pháp chúng sanh sẽ nhờ đến ông nhiều lắm, mà ông giáo hóa rất là khổ. Có những vị thiện dương thì họ sẽ xây 84.000 ngôi tháp họ thờ ông, mà những vị ác dương thì họ sẽ đập, họ đục, họ đẻo, họ làm khổ ông, đúng không? Thành ra Phật nói trước, nhưng mà sau này đời mạt pháp ông sẽ ở đây thế cho ta hóa độ chúng sanh nhiều vô lượng. Bằng chứng là bây giờ ngài vẫn còn đây. Thì khi đó cái cô này có hỏi câu này thì thầy giải thích nè, nó có hai cái nghĩa mà thầy giảng nãy giờ là theo cái tiểu thừa, mình giảng theo đại thừa thế này. Đức Phật Thích Ca là ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức là có cái tiêu chuẩn để giả tượng, mà có cái hình tượng để giả tượng. Bao nhiêu người trên thế giới 25 thế kỷ qua đều thấy Đức Phật Thích Ca vậy, mà người Tàu thì tạc thì giống người Tàu, người Việt thì tạc giống người Việt, người Ấn Độ thì tạc giống người Ấn Độ, người Thái Lan tạc giống người Ấn Đan, như vậy. Giả sử như bây giờ á, có một người nào không biết là ông thầy núi là ai thì họ sẽ tạc tượng ông thầy núi thế nào, phải không? Thành ra những cái thành tựu, à ông thầy núi này thường bỏ bùa chắc cái tay ông dài, phải không? Ông thầy núi này thường nói móc nói méo là cái miệng ổng xệ xuống, phải không? Ông thầy núi này thường hái quýt Phật tử, tức là con mắt bự, mắt lộ. Thì họ sẽ tạc cái tượng mình do một cái sự mà thành kiến của họ. Thành ra những cái gì mà họ nói gì, chẳng hạn bây giờ thầy chưa biết câu Diệu Âm, mà thầy diễn tả câu Diệu Âm, hỏi câu Diệu Âm làm gì, thầy nói trong đầu, à làm xe lăn thế nào cũng niêm niếm nhiều, thế nào cũng hơi là sổ sữa, phải không? Thành ra những cái hình tượng mà người ta tạc về mình là do cái gì? Thần tượng, cái thành kiến trong đầu người ta thôi. Do đó hai người khi mà yêu nhau, trai gái yêu nhau là họ tạc một cái thần tượng về một cái người mà người yêu lý tưởng. Nhưng mà khi sau khi mà cuộc hôn nhân vừa xong thì cái thần tượng sụp đổ, có không? Tại vì lâu nào mình cũng tô son tét phấn, mình cứ nghĩ cái thần tượng mình. Thành ra dù gì khi người ta nói xấu về mình hay ta khen về mình đó, người Phật tử có thầy thì dễ ông thầy núi là cái ông thầy núi mắt bự vậy, chứ mắt cũng có duyên rồi, cái là nói nó móc nó méo nhưng mà cái miệng nó cũng có duyên, đó là Phật tử họ vẽ cái tượng ông thầy. Nhưng mà cái những cái người khác thì nói ông thầy này là xấu, là xí, đủ thứ chuyện. Thành ra họ vẽ về mình những cái tượng Phật là do cái tâm chúng sanh, do đó muôn pháp duy tâm mà dạng pháp duy thức, đó là giảng theo cái kiểu đó. Thành ra họ có nói xấu về mình thì họ nói về cái hình tượng của họ chứ nó phải của mình, đúng không quý vị? Mà họ có khen mình, họ khen về cái hình tượng của họ thôi, chứ không đụng đẩy gì cho mình. Thầy có nói là có Diệu Âm là coi như là sổ sữa, cũng là cái hình tượng của thầy tưởng chứ đâu biết ai. Mà thầy có khen tốt cái Diệu Âm là cũng là cái hình tượng của thầy, chứ không đụng được tới mình. không làm sao mà ai đụng được cái chân tâm của mình hết. Quý vị để ý, đúng không? Có ai mà bắt được cái chân không này không? Dạ. Thành ra cái đó là giảng theo Đại Thừa, thì thầy giảng câu này, hình tượng nào chính Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà vẫn bị chúng sanh vẽ theo cái sự hiểu biết bằng chứng nè. Xin lỗi nè Đức Phật nè. Quý vị thấy chưa, đây là Phật Dược Sư do Thái Lan, khác không? Phật Dược Sư của Thái Lan, của người Hoa là như vậy đó. Rồi Phật Dược Sư mà lấy từ trong kinh ra là cái hình đó, khác nhau rõ ràng. Thành ra người Phật tử sơ cơ họ hỏi một câu đó, thì thầy mượn một bài pháp, thầy nói Đức Phật có tượng là do U Điền, vua U Điền hỏi ngài. Dạ, vua U Điền. Và do đó khi 3 tháng ngài lên cõi trời thuyết pháp, thì dưới này ngài nhớ quá, ngài mới cử một điêu khắc gia, và đích thân ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông đem ông điêu khắc lên cõi trời, tạc xong thì làm cái tượng thờ Đức Phật trở về dương gian. Phật nói, Phật cười nói, làm ơn ông vậy sau này ông khổ vì chúng sanh đời mặt pháp lắm, nó thương á thì nó sẽ cúng lái, mà nó gặp cái ác dương thì nó đập. Thì thời 75 vô thì mấy ông Việt Cộng cũng đã đập tượng Phật rồi, có không? Đó, thành ra mình hiểu. Nhưng mà thầy nói ngay cả Đức Phật là một người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để chúng sanh làm tiêu chuẩn, mà chúng sanh còn tạc không đúng. Huống gì người ta nói về mình là ta tạc những bức tượng, nó không phải là mình đâu quý vị à. Hiểu ý nghĩa đen thầy nói là như vậy đó. Rồi bây giờ để câu hỏi này xong, thầy đi qua cái giảng pháp, rồi cứ 15 phút thầy xem một câu, nó tới một chập câu hỏi lần. Nếu không giải quyết không biết chừng nào mới hết. Vừa rồi đó thầy giảng tới cái hạnh là thiện thể. Thiện thể là gì? Thiện là hiền, thể là thề, đúng không? Thì ngoài ra người Phật thì có thiện thể, mà thế gian thì có cái gì? Ái thể, ác thể. Khi mà ái thể là gì? Giả sử như hồi xưa mà cô Diệu Thiện mà gặp ông xã cô là thề gì? Là thương trọn đời, phải không? Hoặc là con thỉ ngày xưa là cái ái thể đó, là coi như nguyện thương cho tới ngày, nghĩa là xuống lỗ răng hay là đầu lăn rong tóc bạc, phải không? Đó, thiện thể. Còn ác thể là gì? Ai chọc mình tôi nguyện cho, nghĩa là phải giết trả thù mới xả giận, còn nếu không trả giận được thì sống để bụng mà chết đem theo. Thì Phật thì có cái điều thứ năm trong mà Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc thiện thể. Cái thiện thể này đó là thiện, là những hành động tạo ra an vui cho chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh. Thể là lời thề, lời tuyên thệ. Khi quý vị tuyên thệ thành công dân của nước Mỹ là thề sao? Thề trung thành với quốc gia Mỹ, và nếu cần gọi đi lính vẫn đi, phải không? Đó, thì lời thề, tuyên thệ. Thí dụ, khi còn tu hạnh Bồ Tát chư Phật có 4 tứ hoằng thệ nguyện, là thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành, đúng không? Nhưng mà phàm phu nè, chúng sanh vô biên kệ, mặc kệ nó, phải không? Rồi, phiền não vô tận là thường theo hoài, đó, phải không? Pháp môn vô lượng thề học có ông thầy mình thôi, không học thầy khác, đó. Rồi Phật đạo vô thượng thì khó quá thôi, làm biến, bỏ nửa chừng. Thành ra mình khác với Phật là chỗ đó, mình có ái thệ, mình có ác thệ, nhưng mình không có thiện thệ. Nhớ, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, còn mình nó kệ chúng sanh vô biên mặc kệ nó, phải không? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, đoạn chi nó uổng, mình thua người ta làm sao? Phải không? Ăn miếng trả miếng, phải không? Đó, rồi pháp môn vô lượng thề nguyện học, mình học thầy mình là ông thầy mình số 1, còn ông thầy kia là mình là ông thầy mình number 1, còn ông thầy kia number 10. Đó, rồi Phật đạo vô thượng thề nguyện thành, mình không có ai, ngán quá. Tu rất là ngán. Mai mốt thầy sẽ mở một khóa tu là ai muốn thành Phật vô đây tu phá, là coi như là giống như anh hùng Phạm Tưng mà hồi đi thiền Liên Xô vậy đó. Anh hùng Quá Giang đó. Hiểu chưa? Thành ra tứ hoằng thệ nguyện là vậy, tức là thiện thệ. Và tới cái chỗ thế gian giải. Thế gian giải, thế gian là những chuyện thế gian, giải là Phật có thể giải quyết tất cả những chuyện thế gian theo trí huệ của Phật. Thì bây giờ á, thầy sẽ đem một cái câu hỏi thế gian giải ra thầy trả lời. Để nó hay chỗ này. Cái thế gian giải thế này. Để thầy hỏi coi câu nãy câu số 1. Câu này có một anh đem chuyện thế gian ra anh hỏi thầy, nhưng mà áp dụng vào trong cái trí huệ của Phật là vẫn giải ra thành ra Phật pháp, kêu là thế gian giải. Phật có thể giải thích, giải quyết tất cả những chuyện và phiền não trên thế gian bằng con mắt trí huệ của Phật. Để coi câu hỏi này để thầy đem thế gian giải. Đây. Cái chuyện này chuyện thế gian. Nhưng mà thầy sẽ hỏi theo một Phật tử, họ nói cô ta là một sinh viên y khoa ở Ohio, đang thực tập trong bệnh viện. Thì thấy thầy trường trả lời những câu hỏi hóc búa, thành ra ổng có hỏi vô của email là đồng á, là được đụng thành đồng để đúc chuông, đúng không quý vị? Đồng là đúc chuông, đồng để làm lư hương, đồng để làm cái cặp đèn, chân đèn, đúng không? Và đồng để đúc thành tượng Phật, những nhà điêu khắc đúc thành tượng Phật. Mà tại sao Phật tử đến chùa đó thì chỉ miên cúng chuối, cúng xôi, cúng đồ mà lại ông Phật mà không lại cái chuông? Mà con phân loại đó là đồng là tượng trưng cho Phật tánh, đúng không? Cũng như là ông Phật này cũng có Phật tánh, cái chuông này cũng có Phật tánh, cái chất đồng là tượng trưng cho Phật tánh. Mà tại sao đó Phật tử đến chùa đó, cái này cũng là bằng đồng, cái này cũng bằng đồng, lư hương cũng bằng đồng, dạ, cái cặp chân đèn có bằng đồng, mà Đức Phật Thích Ca cũng bằng đồng, mà tại sao á lại quý cái tượng Phật hơn là quý cái chuông, quý hơn cái lư nhang và quý hơn cặp đèn? Giả sử như bây giờ vô mất cái chuông á là buồn một, mất cái lư hang buồn hai, mất cặp đèn buồn ba, nhưng mà mất tượng Phật là coi như cả cái đạo tràng này rúng động, có không? Đó, thì hỏi làm thầy làm ơn giải nghĩa dùm con theo tinh thần tiểu thừa và tinh thần đại thừa. Bây giờ trong này có vị nào giải thuyết trả lời dùm cho Diệu Trung trả lời đi.
Phật, tại vì cùng một thứ làm là bằng đồng, nhưng mà cái đó đúc ra thành tượng Phật, thành ra một đã là một tượng Phật thì là bao việc tín ngưỡng và tôn sùng của Phật tử thì phải kính nể, mất đi thì đau lòng.
Con... Trả lời như vậy phải không? Có ai Bồ Tát không? Tối đó thầy nói chuyện với cổ, cổ nói thầy có nghe cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát không? Con không dám thương các ngài vì các ngài đều sẽ là thành Phật trong tương lai. Như vậy đó, thì cái tôi không dám khinh cái tượng Phật vì tượng Phật cũng bằng đồng. Tôi không dám khinh cái chuông vì cái chuông cũng bằng đồng. Tôi không dám khinh cái lư nhang vì cái nhang bằng đồng. Cô đó rất là khá. Cổ bác cái lý thầy. Theo cái thường bất khinh Bồ Tát, đúng không? Đúng không chú Vĩnh? Bây giờ có vị nào bổ túc trong câu hỏi tại sao mà Phật tử cứ cúng xôi, cúng chuối, cúng đồ cho tượng Phật mà không cúng cho lư nhang, không cúng cho cái chuông? Nói theo hai nghĩa, cô Diệu Trung trả lời đó là theo cái nghĩa tiểu thừa, cô muốn nói tối thượng thừa. Có ai trả lời được câu này không? Thầy phân tích tạm theo cái sức khả năng thầy núi, thì chẳng tới đâu hay tới đó. Đồng là gì? Đúc chuông. Đồng đúc lư nhang, đồng đúc chân đèn và đồng đục được điêu khắc ra đục thành tượng Phật. Nhưng mà nhớ, một cục đồng mà đúc cái chuông dễ lắm, chỉ nấu ra là có cái ô, có cái khung là đổ ra là thành cái chuông, đúng không quý vị? Rồi, đúc cái lư nhang này nó cũng dễ hơn. Đúc cái chân đèn cũng dễ hơn, mà đúc tượng Phật á là một cục đồng, trước tiên là phải đúc cái lỗ tai tượng Phật, đúc riết cho thành cái vành tai. Mà một vị Phật bắt đầu từ người ta đúc, người ta chửi, mà mình nghe mà mình không giận mới là một tượng Phật. Rồi kế là ông sẽ Điêu Dắt Ca phải móc cái lỗ mũi Phật, móc làm sao mà cho nâng cho cao, rồi nâng làm sao cho chúng sanh thấy mà ái mộ, phải không? Thành chịu những cái cung là cục đồng, nhưng mà cái tượng đồng này phải bị bẻ chân, bẻ tay, rồi đục, rồi đẻo, chịu một thời gian rất là đau khổ. Mà một vị Phật bắt đầu từ những cái bát phong si bất động đó mới thành đồng. Còn cái chuông này đó làm sao? Khi nào mà ai đụng tới cái nó la ái ái liền, có không? Hả? Vị nào mà đụng tới cái mà coi như nó nhẹ cái là nổi điên lên, thành ra mỗi ngày bị quýnh mấy lần, thầy núi quýnh mấy lần, đúng không? Quý vị hiểu cái nghĩa đen chưa? Còn cái lư nhang này nó cũng là đồng, nhưng mà nó im lặng, nó được đúc lên nhưng mà nó không ai nói hả, dùng cái hương gì? Giới hương, định hương, giữ huệ hương. Người Phật tử nào mà tam sân si không bị chi phối mà dùng cái hương giới, hương định, hương huệ dâng lên thì người Phật tử đó tượng trưng cho cái lư hương. Và người Phật tử nào ai đụng tới cái nỗi điên la quái như cái chuông này đó, là người đó sẽ là tượng trưng cho cái chuông. Và người Phật tử nào mà có trí huệ thắp sáng á, để thắp đuốc cho người ta, đem pháp giảng người ta, là người Phật tử đó tượng trưng cho cái chân đèn. Thì cùng là chất đồng, nhưng mà đồng này là đụng, đồng đụng tới là đụng la làng, đồng này đụng tới là dâng lên những cái im lặng, dâng lên những cái giới, cái định, cái huệ lên Phật. Và một cái là thắp sáng đuốc cho người ta đi, còn một cái là chịu đựng tất cả những cái lời phỉ báng của chúng sanh đục đẽo để tạo tượng. Mà trở về cái đồng này nó cũng chất, nhưng mà qua một cái sự truy luyện vô lượng kiếp thành trở thành nó có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì thầy tạm giải thích vậy quý thầy thấy có ổn không? Đó là nghĩa đen như cô này có hỏi như vậy. Đó là thế gian giải. Thế gian giải. Đó, bây giờ thầy giảng tiếp. Câu hỏi thứ hai trả lời. Thế gian giải có nghĩa là tất cả nhân duyên, nhân quả, sự thành công hay thất bại, sự khổ đau, sự giàu sang hay nghèo có của tất cả chúng sanh trong thế gian này, Phật đều giải đáp hết được. Chẳng hạn như bây giờ,
Tôi hỏi tại sao mà ông Tâm này, ông học pilot, ông lái máy bay được, Phật nhìn cái Phật biết là tiền kiếp ông là địa vị thế chiến, ông là phi công rồi. Rồi hỏi tiền kiếp tại sao nhìn cô Dự Âm, tại sao cổ nấu xe lăn, à tiền kiếp cổ là đã nấu cho hoàng đế nhà Thanh, đã khá như vậy là Đức Phật sẽ giải thích. Hỏi tại sao cô Diệu Thiện là đi đây đi đó, ở đời trước cổ là một cái người đưa thư cho đức vua, nghĩa là Càn Long, đại khái như vậy. Thành đã Phật có thể giải biết hết tất cả những cái thắc mắc ở thế gian mà hỏi thầy núi không biết được đó. Thì thế gian giải có nghĩa là tất cả nhân duyên, nhân quả, sự thành công hay thất bại, sự khổ đau, sự giàu sang hay nghèo có của tất cả chúng sanh trong thế gian này, Phật đều giải đáp hết được, không có gì nan giải với Ngài cả. Ngài có thể giải đáp tại sao người này sống lâu, kẻ khác chết yểu, hoặc người này giàu sang thông minh, kẻ khác nghèo hèn ngu tối. Đó là thế gian giải. Thế gian giải. Rồi bây giờ á, chỗ thế gian giải này sẽ đem ra một cái nữa, một câu hỏi rất là hay. Chuyện này đó, tại vì câu hỏi nó nhiều quá, thầy phải xen, phải không? Thầy xen như vậy đó cho quý vị, để từng tự thầy mới giải quyết những câu hỏi còn tồn động. Thì cái anh này, cái cô này, một Phật tử cũng ở tiểu bang ở miền Đông. Thì cổ nói đó, chỗ cô ở thì duy nhất có một ngôi chùa, một ngôi chùa thôi, và một vị thầy trụ trì. Thì cách đây 3 năm á, bà nội của cổ qua đời. Thì cổ vào chùa thì lo thủ tục ma chay cho bà nội, là vừa phát tang vừa cầu siêu 49 ngày và làm từng luôn á, là vị trụ trì đó đòi có 1.000 đô, coi như là cho giá 1.000 đô luôn cả, hoàn tất cái đám mỹ mãn. Và cách đây nghĩa là một tuần rồi thì ông cụ thân sinh của cổ qua đời. Thì bây giờ đó ông cụ á, thì cổ mới đến cái chùa đó, cổ cũng đặt làm lễ vậy là chỗ quen biết. Thì sau khi làm xong thì thầy cụ trì mới ra giá là 1.300, tức là 3 năm trước thầy có 1.000, bây giờ cũng làm cái đám vậy 1.300. Thì cổ nói cổ mới đi hỏi Phật tử trong mà cái xung quanh cái địa phương đó có nên trả giá hay không. Thì có một số bà cũng như là cao kiến thì nói là khi vào trong cái cửa hàng mà thỉnh tượng Phật, chẳng hạn như Hòa Diệt Hoa hay bất cứ chỗ nào mà họ để giá tượng Phật bao nhiêu thì mình phải thỉnh bao nhiêu, không được trả giá. Trả giá là mang tội, mất sự tôn kính. Và bây giờ con thỉnh một vị tăng tụng cho ba con, vậy con có nên trả giá hay không? Hả? Cô hỏi như vậy, nếu trả giá vậy có mang tội không? Thỉnh tượng Phật thì người ta bán giá nào mình mua giá đó, ra ra Diệt Hoa hay là ra chợ, hô hô chợ nào họ bán cái gì đó là mình mua. Thành cô hỏi bây giờ cách đây 3 năm bà nội chết có 1.000, mà bây giờ thầy đòi tới 1.300. Thì con thấy con không có vui, nhưng mà con có nên trả giá không? Quý vị thấy con nên trả giá không? Có không? Dù Trung.
Dạ có.
Sẵn lên phải không? Sẵn lên rồi. Không, cái này người ta hỏi mình mổ xẻ, hỏi cái thầy sẽ phân tích cái cô này á, cổ hỏi như vậy có đúng hay không? Cái cô này, cái tâm cổ khi mà cổ tính toán, cổ hỏi, cổ nói ông thầy tính toán mà cổ có tính toán hay không, đúng không? Đó, mình phải mổ xẻ hai chiều. Thành ra cổ hỏi thật sự mà thầy không có dám nên cái tên cái chùa đó, đó là vấn đề tôn trọng cái vấn đề mà Phật chảy máu. Thầy chỉ nói câu hỏi mà Phật tử họ có quyền hỏi. Câu hỏi rất thành thật. Mà thầy không có trả lời điện thoại, thầy nói thầy thích trả lời trước đại chúng để cho đại chúng cùng học hỏi, đúng không? Thầy không trả lời riêng. Thì bây giờ cô nói là 3 năm về trước bà nội chết á, thì thầy lo hết từ A tới Z chỉ có 1.000. Bây giờ ba con chết thì con nghĩ thầy quen con vô đó, thầy nói tới 1.300. Mà bây giờ đám đang tiến hành làm phát trang rồi, nhưng mà sau khi xong á thì con phải trả tiền. Tôi hỏi bữa nào xong, cổ nói là tối nay xong. Thành ra chờ cái quyết định đặng tối nay cổ làm cái deal với thầy. Nhưng mà tôi hỏi ý kiến Phật tử có nên deal không, có nên trả giá không cô Diệu Quang? Chú Tâm có nên trả giá không? Hả? Nên hả? Dạ, tức là cô Nhật Khai nói chữ hiếu không nên trả giá. Không, cái này là người ta hỏi mình góp ý, chứ mình không có, mình chưa góp ý. Dạ. Tại vì cổ nêu cái lý do là đi mua tượng Phật, có người ta bán bao nhiêu mình phải thỉnh bao nhiêu. Bây giờ thỉnh vị tăng, nhưng mà cổ thấy là ông thầy này thân tình quá, nghĩa là hồi xưa là giao hết cái đám, mà kẹt cái chùa của con bên đó có một cái chùa duy nhất, thì phải có cái chùa thứ hai là có cái sự tụi con sẽ bỏ rồi, nhưng mà giờ không được. Thì bây giờ quý vị nói là bây giờ thầy mổ xẻ coi như cái cô đó mà cổ trả giá giờ có đúng hay không, mà cái ông tăng mà ra giá cao hơn đó có đúng hay không. Thì bây giờ chú Tâm nói đúng phải không? Thầy giật giá xăng bây giờ xưa có 1.50 giờ lên 3 đồng phải không? Có ai có góp ý cô Diệu Quả thấy có nên trả giá không?
do là không phải là cha mẹ gì khiêng mình đi tới chùa thì cái lòng của mình thì mình dâng hiến mình.
Dạ. Thầy có ai có, rồi sao coi cho ý kiến.
Nói với ông thầy làm cái điều hay bệnh.
Thưa thầy, hồi nãy thầy nói là việc hoa hay là hâu hao hay là chùa, nhưng mà con thấy có trả giá là tại vì như chùa thì không nên trả giá. Thầy tăng đã đưa ra giá thì nên đi, nhưng mà con thấy ở chợ thì phải
cô tốt, cô hôm bữa nay cô không có mặt đây, cô hạnh phước, cô đi thỉnh cái tượng Phật đó ở Cali đó. Đợt trước cô về năm trước có 8 đồng, năm sau có lên 10 đồng mà cô không dám trả giá, tại cô chính trả con bạn đó mày không được quyền trả giá ngoài chợ bằng tội, tức là tôn trọng cái tượng Phật, cô không dám trả giá. Nhưng mà nãy cô nói nếu mà chợ hoài, chợ tư nhân bán mình được quyền trả giá, phải không cô? Ý cô là như vậy phải không? Còn đối với vị sư, vị tăng mà ra giá thì mình không nên trả. Có ai bổ túc vấn đề này nữa không? Không có thì thầy đưa cái ý kiến. Không có ai bổ túc phải không? Tức là chú Tâm là nói là xin phê minh phải không? Tức là tiền lạm phát phải không? Thì bây giờ đó, thứ nhất á, thầy theo góp ý thứ nhất á, là nên coi cái chùa đó có cái cúp bông không, phải không? Thường thường mình mua đồ phải có on sale, phải có cúp bông. Nhưng bây giờ thầy kể một câu chuyện, thầy vô thưởng vô phạt thế gian giải, thì thầy đem cái chuyện, có một cái chuyện này. Bây giờ mai mốt mà giả sử như đệ tử thầy núi đây ha, mà khi mà thầy tụng tứ mà đưa đám, giả sử như trong này nói dù trung gì dù trung đừng sợ đi, không sợ phải không? Thì khi giả sử Diệu Trung mà tới ngày mà đứt dây rồi đó, coi như là 99 năm sau á là Diệu Trung đứt dây rồi đó, thì khi đó thầy sẽ tụng. Nhưng mà con thí của Diệu Trung chẳng hạn như nó, thầy nói thầy không lấy tiền, nhưng mà nó đưa cái bao thơ thì không cần biết, quý vị chỉ cần biết thế này: thầy sẽ tụng Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi tiếp dẫn Phật tử Diệu Trung về Ấn Độ. Thì lúc đó đó, thì con thí nó ngưng, nó thầy tại sao mà cầu cho má con về Cực Lạc, cho má con đâu có đồ về Ấn Độ. Tôi nói thì đó cũng xứ Phật, tại giờ cô đưa có 100 đô thì tôi phải đưa tới Ấn Độ chứ đâu có đủ. Mà nếu mà cái thí nó bỏ thêm 200 thì nói cầu nguyện cho Diệu Trung về được Mỹ Quốc. Thì lúc đó nó không được, má con đâu có thích làm con bus, thấy không? Thì lúc đó thầy nói cầu cho Diệu Trung về Đông Độ Cực Lạc. Thì lúc đó con thí nó hỏi má con rồi về Tây Phương sao đưa về Đông Độ. Tôi nói tại vì săn bay tới đó 747 giờ mắt mà đưa có 1000 thì bay cái tới Đông Độ chứ. Chừng nào mà thầy nói đưa đúng tiền thì mới bay tới Tây Phương Đông Độ. Thành ra khi thầy nói câu giảng đó mà khi nào quý vị thấy thầy cầu tới Tây Phương Cực Lạc, tức là biết là full service, full nghĩa là coi như là loại đội thượng thẳng đó. Còn mà thầy nói cầu về cũng xứ Phật á, như vậy thôi thầy không có nói. Nhưng mà thật sự trong này nó có một cái chuyện vui. Cái anh, cái cô này cũng có cái tâm tính toán rồi. Cái cô đệ tử này có cái tâm, nói thật ra nếu mà cha mình mất, cái thầy nói thẳng, mà mình có cái lòng hiếu dụng, thầy nói bao nhiêu chị để trong lòng, chứ không có nên đi hỏi mà để đi. Giả sử mà có một cái chùa thứ hai thì cổ đã bỏ thầy đó rồi, đúng không? Không có cái tâm hiếu đạo với cha, 300 đồng bạc đâu có đáng gì thầy đó, 3 năm đó. Mình nói cái chuyện nãy giờ thầy nói cho vui thôi. Đó, nhưng thật ra đó, có một cái chuyện thế này, mà cái chuyện đó đã có đăng báo trong cái hệ thống của người Hoa mà Tiến Tạo á. Thì ông cha ông chết thì ông ra lệnh đó làm sao cầu cho ông được về Tây Phương. Thì ông thầy đó, ông được con gái nó mới trùm sò, nó đưa tiền ít thì ông cầu cho về tới Đông Phương thôi. Thì hai con gái nó nghe nó, ủa ba con cầu với Đông Phương, tại sao mà thầy cầu tới Tây, ba con cần về Tây Phương? Thì đứa con nó mới nói với ông thầy, nói tại vì tiền ít thì đâu có đủ chi phí mà tôi cầu cho về Tây Phương. Tây Phương tới 10 muốn ức cõi Phật, lần Đông Phương gần hơn. Thì khi đó ông cha ông mới giận quá, ông đứng dậy, ông sống liễm chết lại trong hòm. Ông nói là đồ con bất hiếu, để lại cả cái gia tài mà còn mặc cả với thầy. Thành cái chuyện này thầy không dám nói, nhưng mà thầy nói ngay cái vị thầy đó họ ra giá đó thì họ có quyền. Nhưng mà cái tâm thành của người con mình á, thầy nói quan trọng á là cái vị con đã sai rồi đó. Vị thầy sai mà của con nó cũng sai. Mà có thể vị thầy đó họ có chùa, có chiền, họ cần những cái chi phí. Đấy không? Tại vì thầy tụng trong 49 ngày nó có cái nhiều chi phí. Thành ra nhiều khi thấy vị thầy, nếu vị thầy đó có cái chùa thì ta cũng cần có những cái payment. Thành ra cái chuyện đó mà cái cô đó cổ hỏi thầy nói thẳng mít lòng, cô chịu chứ cô là chưa có thương cô hết, mà cha cô hết mức. Mà có 300 đồng bạc mà cô đi gọi điện thoại cô hỏi qua thầy. Thành ra thầy nói thật đó, tương lai mà nếu mà thầy tụng Diệu Trung mà chỉ cần biết là Diệu Trung mà con cổ cúng thầy nhiều ít. Thầy nói mà Tây Phương Đông Độ là biết trúng nhiều, mà nói là cầu về Ấn Độ là thôi là biết cúng ít lắm. Cái đó là thế gian giải đó quý vị. Thì theo cái bao thơ nặng nhẹ xăng giờ nó mắc quá mà bắt thầy cầu, phải không? Giả sử như cô chết mà trong khi con cô nó đưa có 200 mà giờ xăng lên thì máy bay thầy sẽ cầu cho cô Diệu Trung được về cõi Ấn Độ, thì nó sẽ phản đối, má con đòi về Phật quốc thì nó cũng có sứ Phật vậy. Nhưng mà cô đưa tiền ít quá thì thầy làm sao đủ tiền máy bay mà về tới Tây Phương lần bay bay 747, lúc này xăng nó lên gấp 3-4 lần. rồi tới cái câu số 7 là vô thượng sĩ. Hồi xưa đó mình nghe cái chữ thượng sĩ là ông hạ sĩ quan đúng không? Thượng sĩ nhất tức là cấp cao nhất của sĩ quan, nhưng mà hiểu lầm. Trong cái chữ sĩ này đó là sĩ nông công thương binh. Trước cửu hữu sĩ, sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ sĩ, là cái sĩ đứng đầu đó. Chữ sĩ này là nói một cái người mà đứng đầu hết trong xã hội đó. Hồi xưa mà nhà Nho họ phân tách chữ sĩ, mà Đức Phật là một cái người mà cao hơn tất cả trong kẻ sĩ. Ngày xưa bên Tàu cũng như trong xã hội Việt Nam, địa vị trong xã hội được phân chia như sau. Thứ nhất là sĩ là người học trò, có học thức, có trí thức, có bằng cấp. Thứ hai là nông là người làm ruộng. Thứ ba là công chức, thợ thuyền, công nhân. Thứ tư là thương gia. Thứ năm là binh lính. Mà Đức Phật được gọi là vô thượng sĩ vì Ngài cao quý trên tất cả năm giai cấp này. Đó, vô thượng sĩ. Nói có danh từ Phật không mà mình thấy giải thích ra nó cũng rất là nhiều nghĩa. Rồi, điều ngự trưởng phu là trong đó. Điều ngự trưởng phu, điều là điều hành, điều phục, ngự là chế ngự. Trưởng phu là người có tư cách địa vị quan trọng trong xã hội. Quý vị nhớ không? Để trưởng phu, nam nhi đại trưởng phu, mà bị người ta nói là nữ tánh tức là câu chê. Mà cái người nữ đó à, cô có con gái mà kêu là tánh, nam tánh tức là câu khen đó. Thì trưởng phu là người có tư cách địa vị quan trọng trong xã hội. Như vậy điều ngự trưởng phu có nghĩa là ngài có người có phước đức, có trí huệ, có khả năng để điều phục chế nghị những bậc cao quý trong xã hội, như giai cấp vua chúa, trưởng giả, học sĩ, tu sĩ, ngoại đạo về tất cả mọi phương diện. Tức là người ngoại đạo lại để mà tranh luận với ngài, ngài Đức Phật Thích Ca vẫn thần phục được. Tất cả bậc vua chúa từ ông Chuyển Lương Thánh Vương tới ông Tiểu Vương đều bị Đức Phật coi như là điều ngự. Do đó trong đó mà Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, thấy không, nhớ không? Điều ngự trưởng phu đó, Thích Ca Mâu Ni Phật là ngài là một cái người điều ngự. Dạ, thì quý vị thấy là không ai hơn qua được Phật. Rồi cái thứ chín là thiên nhân sư. Thiên là trời, nhân là người sư, tức là Đức Phật Thích Ca vừa là thầy của nhân loại và thầy của chư thiên. Đó, thành ra quý vị để ý, ngài là bậc thầy dẫn đường cho chư thiên và loài người thoát khỏi cảnh trầm luân trong lục đạo ba cõi. Rồi số 10 là Phật Thế Tôn. Ngài vì ngài là người có đủ 9 điều kiện bất khả tư nghị ở trên nên được gọi là bậc giác ngộ mà thế gian tôn quý nhất, không ai sánh bằng nên còn gọi là Thế Tôn. Tôi đọc trong kinh Bách Dụ có câu chuyện rất hay, tựa đề là dành sữa. Quý vị nghe cái chuyện dành sữa chưa? Tại cái đề tài này là đề tài bố thí cúng dường. Nhưng mà thầy bổ túc cái câu mà có một Phật tử họ gọi vô, họ nói con đọc trong một cuốn kinh là số 8 điều ngự trưởng phu đó là gì? Là người thắng được chính mình. Một cái ông mà đại tướng, trung tướng mà ra trận hét đánh giặc nhưng mà về điều ngự không được bà vợ là cũng không phải là trưởng phu. Người đại trưởng phu là người điều hành được một người, thắng được người đàn bà và thắng được chính mình. Ở đây có nhiều ông là thắng ra trận, trăm trận trăm thắng mà về nhà thua một cái bà nội trợ, đó là không phải là điều ngự trưởng phu. Đó, có đúng không mà chú cười như vậy? Quý vị biết tựa đề để dành trong sữa bò không? Để dành sữa trong vú bò. Cái chuyện trong kinh Bách Dụ có ai đọc chưa? Để dành sữa trong vú bò. Rồi, nhớ chưa, trong kinh Bách Dụ đó nói về cái người ta làm phước mà để dành. Ngày xưa có một người nông dân dự định tháng sau đãi khách, tức là anh đó là nông dân, ảnh nuôi bò mà không phải như ở Mỹ mình có cái farm đồ mình mua sữa mà phải nặng từ sữa từ cái vú con bò, cần có số nhiều sữa bò cho nên phải dự trữ trước để lúc đãi khách khỏi bị thiếu. Và người nông dân tự nghĩ như vậy, mỗi ngày mình nặng sữa để dành thì chỉ cần có cái thùng cây rất lớn để chứa, nhưng sắc nghĩ ra sữa bò thời đó không có tủ lạnh mà nặng như vậy thì nó bị thiêu, nên là cần có thùng cây để mà lâu ngày sẽ bị hư mất, chi bằng để sữa chứa trong vú của bò, chờ đến ngày đãi khách hãy nặng ra một thể, đã ít tốn mà lại được sữa tươi mới. Tức là anh nông dân này anh nghĩ để dành cái sữa, Chẳng hạn như cô Quỳ Giao ngày hôm qua hôm thứ sáu cổ mời thầy lại để mà tụng kinh Pháp Hoa hay là tụng kinh để Quan Âm làm lễ, thì cô nghĩ bây giờ thôi, giờ trước đó tháng con nói thôi để dành cái con cổ con nuôi ba bốn con bò, con nói thôi bây giờ á không có nặng để dành nữa, chừng nào thầy núi qua là nặng ra để đãi cho đại chúng làm bơ làm sữa, phải không? Cũng như nhiều người nói bây giờ để không có làm phước, để chờ trúng số sẽ làm phước, đúng không? Cái y như vậy đó, cái nghĩa là như vậy đó. Bây giờ không có tủ lạnh chi bằng là mình để có khách khứa lại rồi mình nặng ra mình có sữa tươi, đã ít tốn công mà lại được sữa tươi, chẳng phải là một phương pháp tuyệt diệu hay sao? Thế rồi người nông dân dắt bò mẹ nhốt riêng, bò con nhốt riêng, tức là không cho bò con ăn nữa, phải không? Tức là những người này có tiền của mà không dám cho con, cho chồng xài, không dám cho vợ xài, nghĩa là keo kiệt dưới cả cái gia đình mình nữa. Phật dạy cái kinh này hay lắm nè. Ảnh dắt bò mẹ nhốt riêng, bò con nhốt riêng chỗ khác và không nặng được sữa mỗi ngày. Mà qua tháng sau đến ngày đãi khách, chàng dắt bò mẹ ra nặng lấy sữa tươi đãi khách, nhưng dùng hết sức nặng vẫn không có một giọt, làm cho cả đám khách thầy núi không có một bữa sữa ăn tại nhà của cô Huệ Giao. Đúng không? Cái này đó, Phật nói kinh Bách Dụ này để cho những người nói là chờ tôi trúng số, chờ tôi có tiền mới làm phước, đúng không? Để dành đi. Chờ mai mốt tôi trúng số tôi mới làm phước, chứ còn bây giờ tôi chưa có trúng. Đó, thành ra cái y như cái anh mà dắt sữa bò này nè. Đó, thành ra quý vị nên có sữa ngày nào nên dắt ngày đó, chứ đừng có bao giờ chờ trúng số. Và bây giờ thầy sẽ trả tiếp một câu hỏi cũng rất là hay. Nãy thầy trả lời là hết hai câu rồi phải không? Phải hai câu, ba câu rồi hả? Một câu này cũng rất hay để thầy coi. Vậy hả? Câu này là thế gian giải nha. Thế gian giải tức là những cái chuyện giải quyết thế gian mà đi hỏi thầy chùa, không phải không hỏi thầy bói. Con năm nay đã 48 tuổi. Cái cậu này thanh niên. Nãy giờ mấy bà trước là bà phụ nữ, bây giờ tới thanh niên. Con năm nay đã 48 tuổi, chưa từng lập gia đình, mà ở Mỹ thì chưa tìm được người nào vừa ý để cưới làm vợ. Cho nên con định về Việt Nam cưới vợ cho vui lòng mẹ con. Mẹ con đã coi mặt cô dâu và chọn ngày lành tháng tốt. Vậy con nhờ thầy giúp cho con hai câu hỏi. Đúng là chuyện này phải hỏi thầy bói, sao hỏi thầy chùa. Thứ nhất, con tuổi Mậu Tuất, năm nay 48 tuổi, sao Thủy Diệu hạn thiên tinh. Chà, cũng khá dữ nha. Sang năm là năm Tuất, năm con 49 tuổi là năm tuổi của con, gặp sao Thái Bạch hạn tán tận. Chà, khai triển ra. Vậy con về Việt Nam cưới vợ được hay không? Nội về Việt Nam là thấy tán tận rồi chứ còn gì nữa. Thứ hai, con dò hỏi mấy bạn bè cưới vợ ở Việt Nam qua thời gian năm đầu, ai cũng nói với con là hạnh phúc. Sang năm thứ hai thì lắc đầu không trả lời, nói là tạm được. Năm thứ ba thì thở dài và không trả lời. Vậy số con nên lấy vợ ở nơi quê hương chôn nhau cắt rúng hay là nên xứ người ở Mỹ? Mẹ con nói số mày nên lấy vợ nơi chôn nhau cắt rúng thì sẽ làm ăn phát tài, nhà cửa trả hết. Còn nếu mà lấy vợ ở Mỹ đó thì nợ nần chồng chất. Thầy con không biết trả lời thế nào, mong thầy giúp ý kiến. Thầy nói bây giờ phải chi thầy là thầy Pháp, thầy bói thì được, hỏi thầy chùa cái câu này, nhưng mà trong này nó có cái phần thế gian giải thì mình đem mình giải luôn. Phải chi thầy là thầy chùa, thầy là thầy Pháp thì thầy nghĩa là coi bói thì được. Chú hỏi thầy một câu chuyện như vậy, thầy xin đọc câu sách cho cháu chú nghe. Là cái này là thế gian rồi, thầy không thể nào đem kinh Phật mà giải quyết cái chuyện tình lẻ tẻ của anh này được, nhưng mà thầy đem cái chuyện thế gian luôn, tại vì mình đọc trong báo hả, mà coi như là thế gian là mình phải phương tiện thôi, phải không? Họ hỏi chuyện thế gian thì đem, thì đọc cái chuyện này trong báo thấy hay quá. Mà khi ông hỏi thầy, thầy mới lật ra từ điển thì lục hoài không có cái mục nào Phật dạy giải cái mục này hết, thành ra phải mượn cái tờ báo mà của đăng tại Nam Cali. Dạ, dạ. Có một câu chuyện vui thầy đọc trong sách xin kể cho anh nghe. Có một anh Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ được ít lâu, bạn bè xúm lại phỏng vấn chàng: này, lấy vợ Việt Nam có sướng không? Chàng Việt Kiều sung sướng trả lời: tiệt quá đi chứ, mỗi lần hễ tôi về Việt Nam thăm vợ trong thời gian chờ bổ túc giấy tờ bảo lãnh bảo trợ tài chính từ phi trường Tân Sơn Nhất, lúc về đến nhà là vợ tôi cõi dài cho tôi, cả gia đình vợ ra mừng tôi, ngay cả con chó của vợ tôi cũng sủa mừng tôi nữa, sướng thiệt, sướng quá. Được hơn một năm, vợ anh ta được bảo lãnh qua Mỹ, bạn bè gặp hỏi thăm chàng: sao vợ chồng sum họp tại Mỹ vui không hả? Chàng đáp yếu xìu: chán chết đi được. Bây giờ mỗi khi tôi đi làm về tới nhà thì con chó chạy ra cởi dài cho tôi, còn vợ tôi thì sủa. Hiểu chưa? Hồi mà anh ta đang làm thủ tục bảo lãnh bảo trợ tài chánh á, thì về tới phi trường Tân Sơn Nhất á, thì vợ ra cõi dài, dạ, chó thì ra sủa mừng. Còn bây giờ khi mà qua Mỹ rồi đó thì anh kể nè, về tới nhà, đi làm về tới nhà đó thì con chó nó lại nó cõi dài, còn vợ tôi thì sủa. Vậy và bây giờ mỗi khi tôi làm về thì con chó chạy ra cởi dài cho tôi, mà vợ tôi thì sủa. Sang năm thứ ba, bạn bè gặp lại hỏi sao gia đình anh lúc này hạnh phúc tràn đầy chứ, sau 3 năm sum họp. Thì anh trả lời, bây giờ đi làm về đó thì coi như là tôi nghĩa là phải vừa tự cởi dài mà vừa tự dắt chó ra ngoài bãi cho nó làm vệ sinh cá nhân, xong rồi đi đà trẻ đón con và đến sòng bài để mà đón vợ về, nếu mà nó ăn á thì còn đỡ, mà nó thua thì toàn là nghĩa là bom nổ đạn bay. Thì trả lời vậy thôi, chứ hỏi thầy những cái chuyện mà toàn là chuyện tào lao thì thầy phải đem trong đó thì trảng. Rồi bây giờ thầy kể tới vẫn tiếp tục trong cái phần này. Cái chuyện hồi nãy đó thầy nói cái anh chàng mà để dành sữa trong vú bò là chuyện này. Phật kể thí dụ người muốn làm hạnh bố thí mà đợi đến khi trúng số hay trúng mánh mới làm việc bố thí cúng dường thì cũng giống như người nông phu để dành sữa trong vú bò không khác. Nếu quý vị nào hiểu được bài thơ sau đây của Hòa Thượng Thích Thanh Từ sẽ phát bồ đề tâm bố thí cúng dường trước khi quá trễ. Gá thân mộng. Tại sao Phật Hòa Thượng dùng chữ gá? Cái gì mà gá là gì? Gá là coi như tạm bợ. Mình gá cái thần thức mình vào trong cái thân mộng, rồi mình dạo trong cái cảnh mộng, đúng không quý vị? Cái cảnh này đó, mới ngày nào qua Mỹ thì còn là thanh niên, thanh nữ, bây giờ nghĩa là đi một vòng mới dạo cái là 30 năm mà đã là tóc bạc rồi, răng rụng mắt mờ. Mộng tan rồi, trong này có nhiều người tan rồi không? Có, nhiều người qua đây nghĩa là xứ Mỹ là xứ thiên đường hạ giới, tiền bạc nó treo đầy đường ra chỉ lộm đô la mà xài, đúng không? Hồi đó cỡ như Đại Quý Tâm đây là ngồi nó mình ra trại qua bên đây là chỉ cần nghĩa là tri lãnh cái là coi như cứ 4 con vợ cũng được, phải không chú Tâm? Mà bây giờ một vợ nuôi không nổi. Đó, mộng tan rồi, ai đã cười dở mộng, ghi lời mộng, cả cái lời này nó cũng là mộng thôi, tại vì nó chỉ tồn tại trong thời gian sau rồi nó sẽ mục, nó nát ra. Cái lời ghi của thầy đây cũng là ghi lời mộng. Nhắn khách mộng là nhắn những vị đây. Vị đây là khách mộng. Biết được mộng tỉnh cơn mộng. Cơn mộng gì? Cơn mộng Nam Kha. Ngày xưa có một cái ông kia, ông ngủ dưới gốc cây, nhớ không? Ông thấy ông là đậu làm quan làm vua rồi đủ thứ cung vàng điện ngọc rồi được vua trọng điệu, sau một cơn nghĩa là ông giật mình nó bừng cơn mất dậy thấy mình tay không. Đó. Rồi quý vị cũng có cái lời chứ, sau một cái cơn mà chết rồi ra nhà hoàng thì hồi đẻ ra 3 kg mà chết rồi cũng 70-80 kg cũng lời chán đi. Đó. Tuần trước thầy có giảng về y áo của chư tăng Bắc Tông. Nhớ chưa, thầy nói sơ đó. Gồm từng ô giải hình vuông, tại vì tuần trước thầy giảng trong cúng băng một về cúng dường cho những cái phước điền, cái y ruộng này. Tuần trước thầy có giảng về y áo của chư tăng Bắc Tông, tức là những cánh thầy theo Phật giáo mà truyền từ Ấn Độ qua Miến Điện, qua Tây Tạng và đi vào miền Bắc Trung Hoa thì kêu là Bắc Tông. Và được mai theo ô giải hình vuông hay hình chữ nhật, đúng không? Được mai như thầy, cái lưng thầy ghép thành những ô vuông mà thành từng ô giống như ô ruộng. Và có một Phật tử gọi điện thoại hỏi thầy như sau. Cái này cũng câu hỏi nè. Con xuất thân là đệ tử quy y Phật, thọ ngũ giới tại một chùa thuộc hệ phái Nam Tông. Quý vị biết Nam Tông là những cái hệ mà Nguyên Thủy, những cái hệ Khất Sĩ, những hệ như là Thái Lan, những cái hệ như là Miến Điện, Campuchia, tức là Phật giáo Nguyên Thủy. Con là một Phật tử, xuất thân là đệ tử quy y Phật, thọ ngũ giới từ một chùa thuộc hệ phái Nam Tông, hay là Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Nam Truyền, tức là truyền từ Ấn Độ qua Thái Lan vào Campuchia và vào Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Con thường thấy chư tăng bên hệ Nam Tông chỉ quấn có một mảnh vải y vàng lên người, trông giống như hình Đức Phật Thích Ca đắp y thờ tại các chùa, chứ không có thấy từng miếng vải nhỏ nối lại thành từng ô hình chữ nhật như quý y của chư tăng theo hệ Bắc Tông, đúng không? Họ có quyền thắc mắc. Bây giờ quý vị làm ơn nhìn lên cái tượng mà được đúc tại Trung Quốc, có phải là có ô không? Không có ô. Còn cái hình này là cái hình chụp tại Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ, quý vị thấy có ô không? Một miếng. Vậy là cái ô này từ đâu mà ra? À, thì cái người nào họ có quyền hỏi chứ. Cái ô này từ đâu mà ra? Đó. Nếu mà đúng theo cái hình dạng Nguyên Thủy thì Đức Phật chỉ có khoác một miếng này thôi. Đó. Thì các thầy theo hệ Bắc Tông Phật giáo, vậy con thấy là nó khác với hệ Nam Tông, vậy con mong thầy giải thích cho con hiểu rõ hôm nay. Thầy xin trả lời câu hỏi của Phật tử đó như sau. thời Phật còn tại thế gian này, các vị tỳ kheo á, trong tăng đoàn đó, quý vị nhớ là Đức Phật cho mang một cái y toàn bộ như Đức Phật hết, toàn bộ như Đức Phật, một miếng vải thôi, nhớ. Mà cái màu vàng này đó ở Trung Quốc là cái màu ông vua, mà tại Ấn Độ là cái màu cà ri, cái màu là coi như là coi như hạ cấp nhất. Thành ra cái màu vàng tại Ấn Độ là cái màu là gì? Chắc chư tăng mà thầy nói hoài ngày xưa là có ba cái hạnh. Cái hạnh nào mà y mà tu hành mà khổ hạnh, tức là như là Đầu Đà, như ngài Đại Ca Diếp, là ngài chuyên môn lộm những cái vẻ rách từ trong những cái bãi tha ma, mà những cái thay thể mà người ta chết rồi đem điểu tán là cho chim ăn, chim nó mổ nó sẽ rách ra rồi các ngài lộm lại, nhưng mà vì vết máu nó đóng nhiều quá, thành các vị thầy mới dùng cái cà ri đó làm cái màu nhệ nhộm cho nó bạc đi cái màu máu đó, quý vị nhớ trong này. Nhưng mà tại sao khi qua tới Bắc Tông, qua tới Tàu rồi đó thì lại đổi thành ra những cái ô đó? Quý vị nhớ ngày xưa tăng đoàn của Phật trên người các vị chỉ đắp có một mảnh y vàng tròn xung quanh người, giống như tượng Đức Phật Thích Ca đang thờ trên chánh điện đây, quý vị thấy không? Một miếng thôi mà quý vị thấy không đó. Nếu quý vị để ý thấy không có ô có điều gì cả nè, quý vị thấy trên này có ô có điều không? Không có. Bức tượng nguyên thủy tại Ấn Độ của người ta tặng thầy cũng không có ô có điều đó.